Bất hủ phàm nhân, chương 68, huyết ngỗ hồ, góc truyện audio.com. Mạc Vô Kỵ đối với việc được Ô Khai an bài chức vị này phi thường hài lòng, Tần Tương Vũ biết được tin tức này sau đó cũng cảm thấy vui vẻ cho Mạc Vô Kỵ. Vô Ngân kiếm phái phi thuyền vào lúc ban đêm liền khởi hành, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ một lòng lo lắng đã hạ xuống. Hắn lo lắng nhất chính là còn không có rời đi Trường Lạc đã bị Cực Kiếm Thành tìm tới cửa. Có thể khẳng định chỉ cần Cực Kiếm Thành tìm tới Vô Ngân kiếm phái, Vô Ngân kiếm phái sẽ đem hắn xem như rác rưởi giống nhau ném ra bên ngoài. Chỉ một ngày, phi thuyền Vô Ngân kiếm phái liền ngừng lại. Mạc Vô Kỵ là tạp dịch đệ tử cho nên đi theo phía sau Ô Khai hạ phi thuyền. Vị trí phi thuyền dừng lại là một cái quảng trường rộng mở, phía trước quảng trường là từng đạo bậc thang kéo dài đi tới. Mạc Vô Kỵ giản lược đánh giá một phần, nơi này có ít nhất 400-500 bậc thang. Tại đầu cùng bậc thang, lơ lửng họa xuất bốn chữ lớn như lợi kiếm khắc ra vậy, Vô Ngân kiếm phái. Dù cho Mạc Vô Kỵ không hiểu kiếm pháp, cũng có thể mơ hồ cảm thụ được một loại kiếm khí tùm. Đến nơi này sau đó, Vô Ngân kiếm phái lần này tuyển nhận nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử trước tiên lên bậc cấp tiến vào tông môn, đồng thời tham gia nghi thức nhập tông. Tần Tương Vũ cũng không có cơ hội cáo từ cùng Mạc Vô Kỵ, phải theo đám đệ tử tiến vào Vô Ngân kiếm phái. Chờ những nội môn cùng ngoại môn đệ tử toàn bộ tiến vào, Ô Khai mới dẫn hơn 100 tạp dịch đệ tử lên bậc thang. Tạp dịch đệ tử là không có tư cách tham gia nghi thức nhập tông, bởi vì tạp dịch đệ tử không tu luyện, chỉ là vì tông môn làm một phần việc vặt. Vượt qua 400-500 bậc thang, trước mặt lại là một cái quảng trường khổng lồ. Trong quảng trường có một cái thông đạo bằng đá cẩm thạch rộng mở, cái lối đi này trực tiếp đi thông vào chính điện Vô Ngân kiếm phái. Tại hai bên đại đạo rộng mở, dựng thẳng 9 tấm bia đá. Mạc Vô Kỵ thấy trên mỗi một tấm bia đá, đều có một chút loáng thoáng bóng dáng, dường như có người đang múa kiếm. Nhưng nhìn kỹ lại nhìn không phải là rất rõ ràng. Tạp dịch đệ tử không thể đi ở giữa đại đạo này, mà là đi hai bên đường nhỏ tiến vào bên trong tông môn, sau đó sẽ phân phối đến các bộ môn. Mạc Vô Kỵ trong lòng rất là cảm thán, đây vẫn chỉ là một cái địa cấp tông môn, nếu là chuẩn thiên cấp tông môn, sẽ to lớn bao nhiêu? Có đúng hay không rất khí phái? Một người thanh niên mặc áo xám tại bên tai Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc một tiếng nói. Thanh niên áo xám này Mạc Vô Kỵ quen biết, cũng là đệ tử tạp dịch lần này được tuyển nhận, tên là Hàm Tử Khiên. Cùng Mạc Vô Kỵ bất đồng, hắn có linh căn, bất quá là linh căn rất hạ phẩm mà thôi. Đích xác rất khí phái, có đại tông môn khí thế. Mạc Vô Kỵ gật đầu, những lời này phát ra từ nội tâm của hắn. Mặc dù bên trong tông môn hắn thấy không rõ lắm, tựa hồ bị mây bay lượn lờ che lại. Nhưng chỉ từ nơi này tông môn cửa vào, hắn đã cảm thấy Vô Ngân kiếm phái phi thường có khí thế. Hàm Tử Khiên càng là nhỏ giọng nói, đừng xem Vô Ngân kiếm phái chỉ là địa cấp tông môn ta thế nhưng nghe nói rất nhiều chuẩn thiên cấp tông môn khí thế cũng không bằng Vô Ngân kiếm phái đâu. Đừng thì thầm với nhau, bàn quang, ngươi mang Mạc Vô Kỵ tới chỗ ở, hướng hắn giới thiệu một phần công tác sau này, những người còn lại cùng đi theo ta. Thanh âm Ô Khai cắt đứt hết thảy tiếng nghị luận, Mạc Vô Kỵ biết, góc truyện audio.com. Bàn Quang, là thủ hạ đắc ý của Ô Khai, tuy rằng rất béo, làm việc lại cực kỳ lưu loát. Nhìn xem Ô Khai đơn độc an bài Bàn Quang mang hắn tới chỗ ở cùng giới thiệu công tác, Mạc Vô Kỵ liền biết một quả trứng hải dực báo tác dụng là thật rất lớn. Ô Khai một bộ hèn mọn sắc mặt thấy lợi ham hố. Cũng không phải một người thu lễ không làm việc, hắn chẳng những làm việc còn làm cho người tặng quà thỏa mãn. Thảo nào tên này có thể ngồi vào chức vị chấp sự tạp dịch này, quả nhiên là loại người gì cũng có ưu điểm bản thân. Vô Kỵ huynh đệ, chấp sự chúng ta lần này đối với ngươi có thể nói là thực sự chiếu cố a. Ngươi cũng biết tạp dịch đệ tử mới tới phải huấn luyện 3 ngày, chấp sự lần này cho ngươi huấn luyện đều miễn luôn á nha. Bàn Quang một đường đi, một đường nói ân tình của Ô Khai đối với Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đối với cái này không có hứng thú, đây là trao đổi ích lợi mà có, hắn càng để ý là lấy sau này làm sao sinh tồn được. Một đường hỏi thăm xuống tới, Mạc Vô Kỵ cũng hiểu một chút. Tạp dịch đệ tử đều có bản thân phạm vi hoạt động, không phải là tình huống đặc biệt không thể tùy ý đi khu vực khác. Tạp dịch đệ tử gặp nội môn đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử, đều cần dừng lại kho mình hành lễ, để cho tông môn chân chính đệ tử đi đầu. Tạp dịch đệ tử khi hoàn thành công việc của mình rồi, ngược lại tương đối tự do. Có thể tùy ý rời đi tông môn đi tới phường thị tông môn, hoặc là xử lý chuyện của mình. Điều kiện tiên quyết là, không có khả năng ảnh hưởng tới công việc của mình. Ô Khai an bài Mạc Vô Kỵ một nơi ở đích thật là rất yên lặng, tại phụ cận nơi ở của hắn ngoại trừ một cái hồ nhỏ ra cách khu túc xá gần nhất cho tạp dịch đệ tử cũng tới trên dưới 100 mét. Gian nhà tuy rằng rất đơn sơ, chỉ là một thạch thất, đồ vật bên trong ngược lại đầy đủ. bao gồm hai cái gian phòng, một cái phòng bếp, thậm chí còn có một gian trữ vật. Địa phương tốt như vậy, Ô Khai chính bản thân không để cho mình ở sao? Lẽ nào Ô Khai chỗ ở so với nơi này còn tốt hơn? Nghe nói cái hồ này gọi là Huyết Ngẫu Hồ, năm đó là địa phương trồng bảo huyết ngẫu, phòng này cũng là người nuôi ngẫu ở. Bàn Quang chỉ vào Mạc Vô Kỵ gian nhà, có chút hâm mộ nói. Bảo huyết ngẫu, Mạc Vô Kỵ còn thật không có nghe nói qua loại vật này. Trầm Liên cho hắn đan thư, hắn còn chưa kịp xem đâu nè. Bàn Quang giải thích, bảo huyết ngẫu vừa là linh dược lại là nguyên liệu nấu ăn phi thường mỹ vị. Bởi vì loại vật này thuốc dùng giá trị quá lớn, có rất ít người đem xem như đồ ăn. Nghe nói bảo huyết ngẫu vẫn là tài liệu có thể luyện chế đan dược thông thấu linh lạc, ngươi nói chân quý không? Vậy tại sao nơi này không trồng nữa? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Bàn Quang cười ha ha, nếu mà còn chồng mà nói, nơi này khẳng định không tới phiên ngươi đến ở. Kỳ thực bảo huyết ngẫu mặc dù là đồ tốt lại có một khuyết điểm lớn, đó chính là hấp thu linh khí quá mức đáng sợ. Nơi này đã từng trồng qua bảo huyết ngẫu, mới đưa đến chung quanh đây linh khí gần như là không có, loãng không chịu nổi. Mạc Vô Kỵ đột nhiên hiểu được vì sao Ô Khai không chính bản thân ở nơi này, vẫn cất giữ địa phương này. Ô Khai có hạ phẩm linh căn, coi như là linh căn lại kém, cũng là có thể tu luyện. Hắn một kẻ có thể tu luyện, há có thể ở tại nơi này, chỗ không có khả năng tu luyện. Rất nhiều tạp dịch đệ tử, đều, gocchuyenaudio.com, cũng có linh căn, bọn họ tới nơi này không phải là vì thích làm tạp dịch, đại đa số người đều muốn tu luyện. Đã như vậy, bọn họ tự nhiên không sẽ chọn chỗ linh khí thiếu thốn mà ở. Về phần chân chính người làm tạp dịch lại không có đồ đặc gì có thể đánh động Ô Khai, đó là tất cả nguyên nhân một chỗ yên tĩnh như thế vẫn lưu lại. Ô Khai nhận định hắn không có khả năng tu luyện, hoặc là nói không có đem tu luyện của hắn coi ra gì, lúc này mới an bài hắn ở nơi này. Dựa theo hắn và Ô Khai hiệp định, Ô Khai đích thật là không có nói mò, nơi này yên lặng là một cái nơi ở tốt. Mạc Vô Kỵ nghĩ thông suốt điểm này sau đó cũng không có để ý. Hắn tu luyện tại bất kỳ địa phương nào đều có thể hấp thu linh khí, nơi này linh khí loãng, dù sao cũng là có linh khí, vậy cũng đủ hắn tu luyện. Hơn nữa hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, tương đối mà nói tốc độ mở mạch là quá chậm. Coi như là hắn đổi thành địa phương linh khí càng nồng nặc cũng không cách nào tu luyện mau hơn. Đa tạ Ô chấp sự cùng Quang huynh, nơi này ta rất là thỏa mãn. Mạc Vô Kỵ đích xác rất là thỏa mãn cái chỗ này. Bàn Quang đối với Mạc Vô Kỵ trả lời cũng rất hài lòng, hắn lo lắng nhất Mạc Vô Kỵ nói nơi này không có linh khí, không thích ở nơi này. Mạc Vô Kỵ thỏa mãn, vậy thì cái gì đều tốt. Đây là một bảng hướng dẫn phối dược thất 19 hào, số 19, một khi bảng hướng dẫn này sáng lên, đó chính là đan sư đại nhân bảo ngươi đi phối dược, ngươi nhất định phải tại trước tiên chạy tới 19 hào phối dược thất. Ghi nhớ kỹ. Bàn Quang đem một quả thẻ bài tương tự Ngọc Phù đưa cho Mạc Vô Kỵ, lại lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Mạc Vô Kỵ. Đây là các địa phương trong tông môn ngươi có thể đi, và địa phương không thể đi, 19 hào phối dược thất đã đánh dấu ở phía trên. Nếu mà Mạc huynh đệ không có chuyện gì ta liền cáo từ. Bàn Quang giải thích rõ ràng như vậy, Mạc Vô Kỵ tự nhiên là không có vấn đề. Đem Bàn Quang đưa đi rồi, hắn lập tức đi vào thanh lý gian phòng, sau đó đem nơi ở của Yên Nhi an bài cho tốt. Cách chương.